This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và Đất lề quê thói ngày hôm nay cũng sẽ đến với quý vị trong phần Tết để nói về Tết nhiều hơn nhé. Thưa quý vị, đây là Tết của phần 5. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị hết 4 phần rồi, là phần này là phần 5. Trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần cuối của cái lần trước, đó là về cái phong tục đại chúng mua sinh câu đối, rồi mâm ngũ quả, rồi xong nhà chọn hướng xuất hành, mừng tuổi lễ chùa, rồi mua muối, rồi khai ấn, khai bút, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Ngày hôm nay Hoàng Tính cũng xin được nói đến nữa, đó là cái vấn đề sinh hoạt ngày Tết. Thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, ngày xưa khi mà trước Tết một thời gian ngắn đi, thì thường thì các bà mẹ, các bà, các mẹ Việt Nam của chúng ta ở trong nhà đó, lúc đó là phải thức khuya để làm gì vậy? Để mà quay tơ, dệt vải, may áo quần mới cho cả nhà mình. Công việc này thường kết thúc vào ngày cuối năm, và thế rồi đến sáng của mồng một Tết, thưa quý vị, cả nhà dậy sớm thay quần áo mới để làm lễ gia tiên. Và người ta đã cho rằng là cần phải rũ bỏ những cái cũ, cái mà không may mắn, đi theo cái quần áo cũ đi, bỏ đi, và đón một cái năm mới với nhiều hy vọng và một cái niềm vui mới sẽ được đến từ cái bộ quần áo mới đó, do các bà, các mẹ ở trong nhà phải thức khuya dậy sớm để mà quay tơ và phải may quần áo mới cho cả nhà mình luôn. Thưa quý vị, đó là một cái nét hay, nét đẹp trong cái sinh hoạt ngày Tết của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và thưa quý vị, sau sân đó chúng tôi còn thấy có vấn đề những cái sinh hoạt ngày Tết, đó là dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà phải là dọn dẹp trước Tết nhé thưa quý vị. Do một cái tục của người Việt Nam, đó là tục kiên cử quét nhà trong cái ngày Tết. Và theo cái quan niệm dân gian Việt Nam thì cái việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi theo tất cả những cái lộc xuân. Lộc xuân chúng tôi muốn nói đến đó là những cái xác pháo đốt ở trong đêm giao thừa, hoặc là những cái vật vương vãi ở trong nhà chúng ta không được quét, thưa quý vị. Bởi vì người quét nhà sẽ bị rong cả năm. Rong ở đây R-O-N-G được hiểu là một cái sự xui xẻo, cho nên người ta nói là người quét nhà sẽ bị rong cả năm nữa, thưa quý vị. Thế mà những cái sinh hoạt ngày Tết chúng tôi còn thấy có cái vấn đề gọi là trả nợ cũ nữa, thưa quý vị. Đối với nhiều người Việt Nam thì cái dịp tất niên là một cái dịp để mà họ trả nợ cũ, họ xóa bỏ những cái xích mích của năm cũ đi, để mà hướng tới một cái năm mới vui vẻ nè, hòa thuận hơn nè. Rồi tiếp theo đó là một cái trò chơi, những cái trò chơi dân gian. Nói về trò chơi dân gian thì phải gọi là Việt Nam của chúng ta ngày xưa có rất là nhiều những cái trò chơi dân gian được thực hiện ở gia đình, hay hoặc là những cái lễ hội của cái ngày xuân. Ví dụ như là bịt mắt bắt dê nè, múa võ nè, hát bội, hát cải lương, hát chèo, đánh đu, rồi thi leo cột mỡ, leo cột nhưng mà lại trét cái mỡ lên trên cái cột đó, nó rất là trơn, làm sao mà có rất là nhiều cột, rồi tất cả những cái người nam thanh niên làm sao mà leo lên cái cột tích ở trên ngọn để mà lấy cái ngọn cờ xuống thì mới là thắng. Hay hoặc là trò chơi đập niêu, trò chơi chọi gà, hay hoặc là bài chòi, chơi tổ tôm điếm, chơi cờ người, và rất là nhiều những cái trò dân gian cổ truyền khác được thực hiện, được vui chơi, được sinh hoạt trong 3 ngày Tết, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có cờ bạc nữa, thưa quý vị. Chắc chắn khỏi nói. Ngày xưa thì các gia đình mà có nề nếp quanh năm thì cấm đoán con cháu không được cờ bạc rượu chè. Thế nhưng thưa quý vị, trong cái dịp Tết thì nếu mà chúng ta đến những cái làng, những cái xã thì chúng ta thấy là những cái phố này nọ, chúng ta thấy rất là nhiều những cái người mà cờ bạc họ ra, chủ yếu là họ muốn có một cái chút gì đó, coi mình có phát tài phát lộc đầu năm hay không. Nói về những cái cờ bạc của ngày xưa thì chúng ta thấy có nào là tam cúc nè, nào là cờ gánh nè, nào là cờ nhảy nè, cờ trắng nè, tổ tôm nè, lắc bầu cua, vân vân. Thì khi mà ra những cái hội xuân mà chơi cờ bạc như vậy thì ai thích trò nào thì chơi trò ấy. Và đến cái lễ khai hạ tức là cái lễ hạ nêu thì xé cái bộ tam cúc đi, cất cái bộ tổ tôm đi, hay hoặc là đốt cả các bộ bài ở trong cái lễ hóa vạc đi, để là chúng ta xong cái lễ khai hạ, kể như là chúng ta xong cái Tết rồi thưa quý vị. Song song đó thì chúng tôi thấy còn có cái vấn đề treo quốc kỳ nữa thưa quý vị. Hãy mà Tết đến thì có rất là nhiều những công sở, công ty, trường học, những cái nơi sinh hoạt công cộng thường treo cái quốc kỳ kèm theo một cái bích chương, đó là cung chúc tân xuân hay hoặc là chúc mừng năm mới, và kèm theo đó chúng tôi còn thấy có các loại cờ ngũ sắc khác, đúng không thưa quý vị? Đang đưa quý vị đến với lại một cái không khí xa xưa về những cái sinh hoạt của ngày Tết trong chương trình Đất Lệ Quệ Thoại do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Những sinh hoạt ngày Tết được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị tiếp theo đó là cúng cũng như là đưa và hạ nêu, như Hoàng Tính đã nói cho quý vị ở phần trên chút xíu. Trong những cái ngày Tết thì người Việt của chúng ta quan niệm rằng là có một cái sự hiện diện của ông bà tổ tiên, cho nên bàn thờ luôn được thắp hương cũng như là cúng cơm mỗi ngày. Thường thì chiều mồng 4 hoặc là mồng 5 thì cúng tiễn đưa ông bà, chiều mồng 7 thì người Việt Nam của chúng ta có một cái cúng gọi là cúng hạ nêu thưa quý vị. Song song với những cái sinh hoạt của ngày Tết, chúng tôi còn có thấy là cái vấn đề đốt pháo thưa quý vị. Thường người Việt Nam của chúng ta rất thích đốt pháo vào cái ngày Tết, và thường hay có trong cái dịp cúng tất niên hay hoặc là cái thời khắc giao thừa của cái ngày Tết cổ truyền. Thế nhưng sau này thì chính quyền ở tại Việt Nam cũng đã cấm không có cho đốt pháo nếu mà chúng ta mà buôn bán hay hoặc là sử dụng cái pháo đó. Thì sẽ bị phạt, bởi vì họ cho rằng là có một cái tính chất nguy hiểm, dễ gây sát thương hay hoặc là dễ gây cháy nhà thưa quý vị. Đó tức là cái vấn đề đốt pháo của chúng ta bây giờ thì nó không còn nữa thưa quý vị. Đó là một cái tiếc khi mà cái không khí đón xuân của chúng ta trong cái thời khắc đón giao thừa đang lặng lẽ để mà nghênh đón cái đầu năm mới của cái giờ khắc chuyển giao mùa mới của cái mùa Tết đó, thì chúng ta đã nghe được tiếng pháo nó rất rộn ràng. Sau đó thì bắt đầu giống như là một cái lễ hội xuất quân, chúng ta cần phải có tiếng trống, mà mùa xuân là không có tiếng pháo thật buồn hết thưa quý vị. Đó là những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ với cho quý vị trong những cái sinh hoạt ngày Tết tại Việt Nam. Nói về cái lễ hội ngày Tết thì chúng tôi thấy các lễ hội truyền thống rất là nhiều tổ chức ở tất cả các nơi, như là thi đấu cờ người, đua thuyền, đấu vật, đánh còn, múa lân, múa rồng, hay hoặc là thi thả chim bồ câu vân vân, thì tùy theo cái bản sắc văn hóa của mỗi địa phương hay hoặc là văn hóa của chính bản thân mình mà mình đến mình tham dự, đều tổ chức cái lễ hội ngày Tết với những cái phần lễ cũng như là cái phần hội chứa đựng những cái nét văn hóa khác nhau rất phong phú, cho nên người ta mới gọi là lễ hội truyền thống là như vậy. Chúng ta nhớ rằng là ở thành phố Sài Gòn có đường hoa Nguyễn Huệ hay hoặc là đường sách Tết tại bây giờ người ta gọi là cái phường Bến Thành ở quận Nhất, hay hoặc là hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn. Nếu mà ở ngoài Hà Nội thì chúng ta thấy rằng có những cái lễ hội phố hoa Hà Nội bây giờ ở phường Tràng Tiền và Lý Thái Tổ thuộc quận Hoàn Kiếm để mà trang hoàng hoa quả cho khách thưởng hoàng. Ở thành phố miền Nam của chúng ta có thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có đường hoa Hùng Vương tổ chức hàng năm. Ngoài ra chúng ta còn thấy có những cái đường hoa Bạch Đằng tại Đà Nẵng, đường hoa Trấn Biên ở Biên Hòa, hoặc là đường hoa Bạch Đằng ở Bình Dương vân vân và vân vân thưa quý vị. Ngoài cái hội Tết thì nhiều địa phương còn tổ chức những cái lễ hội mùa xuân đặc biệt khác nữa thưa quý vị, có rất là nhiều trong cái dịp Tết này. Chẳng hạn như là tại Hà Nội đi, trong cái ngày mồng năm Tết thì có một cái lễ hội gọi là cái lễ hội Quang Trung được tổ chức ở cái gò Đống Đa thuộc địa phận phường Quang Trung, quận Đống Đa, và cái lễ hội Cổ Loa ở xã Cổ Loa thuộc của huyện Đông Anh, lễ hội Chùa Hương thì tổ chức tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức vào ngày mùng 4 Tết. Các nơi khác thì có chợ Âm Dương ở mùng 4 thuộc phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, và chợ Viền ở mùng 7 tại xã Kim Thái, huyện Vũ Bản, cũng như là tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định, hội xuân núi Yên Tử ở xã Thường Yên Công, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh chẳng hạn, thưa quý vị. Có rất là nhiều lắm nói về cái lễ hội xuân. Nếu mà chúng ta trở về với cái nơi mình cứ ngủ, hay hoặc là chúng ta về quê để mà ăn Tết chẳng hạn, ngày xa xưa nếu mà chúng ta đi làm xa, hay hoặc là bây giờ cũng vậy, họ đi làm xa, họ về quê ăn Tết thì họ thường làm sao để mà tận hưởng được cái không khí đón xuân, để mà cả năm bốn ba xứ người, hay hoặc là làm việc vất vả, không có thời gian để mà vui xuân cùng với lại cái xuân, cái Tết, cái bà con cũng như là gia đình và bạn bè, phải không thưa quý vị? Đó là những phần mà tình người đến cho quý vị tiếp trong chương trình Đất Lại Quê Thói, đặc biệt nói về Tết. Vâng, sau đây Hoàng Tính xin được nói đến về cái vấn đề tiếp theo nữa, là vấn đề tín ngưỡng trong cái ngày Tết của người Việt Nam. Và điều đầu tiên Hoàng Tính được gửi đến đó là cái điềm lành, thưa quý vị. Mà điềm lành khi mà nói đến thì Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị, đập vào mắt của chúng ta đầu tiên đó là cái hoa mai. Thưa quý vị, nếu mà sau giao thừa và nếu mà hoa mai thật nha thưa quý vị, mà có loài năm cánh mà nở thêm nhiều cũng như là đầy đặn thì đó là một cái điềm may. Và may mắn hơn nữa khi nó có một hay hoặc là vài bông hoa sáu cánh nữa đi, thì đó là một cái điềm lành. Hay hoặc là có những cái tục, thưa quý vị, chó lạ vào nhà đi. Cái tục ngữ mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì sang, hay mà chó đến nhà thì rất là tốt, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có rất là nhiều những cái điều kiêng kỵ của người Việt Nam của chúng ta. Mà trước khi nói đến những cái điều kiêng kỵ thì có những cái loại cây, thưa quý vị, thí dụ như là cây đào. Nếu mà cây đào mà nó có nhiều cánh kép tức là cái hoa kép nó ba lớp trên cái hàng nó, thì trên cái đài hoa nó có một cái hình dáng như là bông hồng, thì nó nở vào dịp Tết thì nó sẽ có rất là nhiều những cái phúc lộc. Hay hoặc là cây quất đi, những cái điềm lành thì chúng ta thấy là nếu mà cái cây quất này mà có nhiều chồi xanh mọc á, thì năm đó sẽ có rất là nhiều lộc. Và nếu mà có đủ tứ quý luôn, tức là quả chín, quả xanh, có hoa, có lộc, thì sẽ may mắn và thành đạt cả năm. Cây quất tức là cây quýt đó, thưa quý vị. Tiếp theo, thì trong cái vấn đề mà kiêng kỵ thì chúng tôi thấy theo quan niệm của ngày đầu năm, tức là ngày nguyên đán của người Việt Nam của chúng ta, mà có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp, thì cả năm đó chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến cho mọi người. Có sự giống và khác nhau giữa các miền, với lại những cái niềm tin của chính mình để mà giữ cái điều lành trong cái năm mới cho gia đình hay hoặc là cho bản thân mình. Điển hình, người Việt Nam của chúng ta có một số những cái kiêng kỵ như sau, thưa quý vị. Thí dụ như ở miền Bắc đi, kỵ mai táng. Thì cái ngày Tết Nguyên Đán là một cái ngày vui của toàn dân tộc và là một cái ngày mà mở đầu cho cái vận hội hanh thông của cả một năm. Có ý nghĩa rất là thiêng liêng. Gia đình phải tạm gác một cái mối gọi là cái mối sầu riêng để mà hòa chung vào cái niềm vui của toàn dân tộc. Vì vậy có một cái tục lệ là cất cái khăn tang trong 3 ngày Tết. Nhà mà có đại tang thì kiêng đi chúc Tết, mừng tuổi bà con xóm giềng. Và ngược lại thì bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh. Trường hợp gia đình có người chết ngày 30 tháng Chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho nó kịp trong cái ngày đó. Và đa số các gia đình thì kiêng, họ kiêng để sang cái ngày mùng 1 đầu năm lắm. Trường hợp mà chết đúng cái ngày mùng 1 Tết thì chưa phát tang vội, nhưng mà phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mùng 2 thì gia đình sẽ làm lễ phát tang. Tiếp theo đó, những điều kiêng kỵ ở phía miền Bắc chúng tôi còn thấy có vào cái ngày mùng 1 Tết, người ta rất là kỵ người khác đến để mà xin lửa ở nhà mình. Bởi vì họ quan niệm lửa đó là cái màu đỏ là một cái màu may mắn, và cho người khác cái đỏ trong ngày mùng 1 Tết thì cả ngày năm đó trong nhà sẽ gặp rất là nhiều những cái điều mà không may, như là làm ăn thua lỗ nè, trong nhà lủng củng nè, ra đường rất là gặp tai bay và gió nó sẽ đến. Hay hoặc là kiêng cho nước đầu năm, bởi vì họ quan niệm như thế nào? Họ quan niệm nước được ví như là một cái nguồn tài lộc trong cái câu chúc gọi là tiền vô như nước. Nếu mà cho nước đi thì coi như là mất tài lộc, phải không thưa quý vị? Những điều kiêng kỵ của phía miền Bắc của Việt Nam của chúng ta còn thấy có là trong cái ngày này người ta kiêng quét nhà. Bởi vì theo một cái điển tích của Trung Quốc thì nếu mà quét nhà thì cái năm đó gia cảnh sẽ rất là nghèo túng, sẽ rất là khánh kiệt. Và khi mà hốt rác ở trong nhà đổ đi thì thần tài sẽ đi mất luôn. hay hoặc là cái ngày đầu năm cũng như là cái ngày đầu tháng, người ta rất là kiên kỵ cái việc mà vay mượn hay hoặc là trả nợ hoặc là cho vay. Người xưa quan niệm là không nên vay tiền hay hoặc là đồ đạc vào những cái ngày đầu năm mới này. Điều đó có thể làm cho chúng ta rơi vào cái cảnh gọi là túng thiếu cả năm và không có may mắn cả năm luôn, thưa quý vị. Hoặc là trong ăn uống, người miền Bắc họ người ta kiêng ăn thịt chó, cá, mè, thịt vịt trong những cái ngày đầu năm. Và nếu ăn những cái thứ này vào dịp đầu năm hay hoặc là đầu tháng thì sẽ như thế nào? Xúi quẩy, thưa quý vị. Ngoài ra thì người già cũng khuyên con cháu trong nhà trong cái ngày này thì không được đánh vỡ bát, đĩa, ấm, chén hay hoặc là cãi nhau hoặc là chửi nhau, kiêng những cái điều không vui xảy ra với gia đình. Hay hoặc là người ta thường kiêng khóc lóc, buồn tủi hoặc là nói tới những cái điều rủi ro hoặc là xấu xa kiêng kỵ trong cái dịp Tết này đó, thưa quý vị. Tiếp theo đó là họ kiêng nữa, thưa quý vị. Họ kiêng cái gì? Họ kiêng mặc quần áo màu trắng và đen, thưa quý vị. Theo quan niệm của người xưa, màu trắng và đen là cái màu của tang lễ, cái màu của chết chóc. Vì vậy những cái ngày đầu năm thì phải mặc cái trang phục với những cái màu sắc rất là sặc sỡ và thu hút cái sự chú ý và tạo nên một cái sự phấn khởi và vui vẻ để mà đón chào năm mới, như là màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, vân vân. Nói chung ra những cái màu nào mà sặc sỡ, đẹp đẽ, tươi vui, thưa quý vị. Hay hoặc là kiêng nói to, kiêng cãi nhau, nói xấu hay hoặc là mắng người khác cũng kiêng luôn, thưa quý vị. Kiêng đi chúc Tết vào sáng mùng 1 Tết. Sáng này nếu mà không được gia chủ mời vì sợ sẽ mang một cái điều tiếng là không tốt đẹp cho chủ nhà trong cả cái năm mới đó. Và thưa quý vị, theo phong tục sông đất thì người đầu tiên bước vào nhà ai trong cái ngày mùng 1 Tết chính là cái người quyết định đem lại một cái sự may mắn hay hoặc là xui xẻo trong gia đình của người ấy, thưa quý vị. Về miền Trung thì chúng tôi thấy còn có họ, người miền Trung thì họ kiêng ăn những cái món chế biến từ tôm, bởi vì họ sợ năm mới họ đi giật lùi nhân tôm vậy đó. Hay hoặc là người miền Trung có kiêng nữa là kiêng ăn trứng vịt lộn hay hoặc là thịt vịt, bởi vì đầu năm mà ăn cái món này thì sẽ xui quẩy lắm. Còn người miền Trung có một số những cái vùng họ kiêng, họ mặc đồ trắng suốt cái tháng giêng, bởi vì đó là một cái biểu tượng như Hoàng Tính nói, giống như miền Bắc đó là biểu tượng của một sự tăng tốc. Còn miền Nam hả, wow, họ miền Nam họ kiêng, họ để cái cối xay gạo mà trống không vào cái ngày đầu năm, bởi vì đó là một cái tượng trưng cho cái việc thất bát mất mùa trong năm mới. Người ta thường đổ một ít lúa vào trong cối xay và cái ngụ ý là cầu mong năm mới lúa gạo đầy tràn. Hay hoặc là người miền Nam cũng như trên, thưa quý vị, cũng kiêng kỵ để cái thùng gạo, để cái hũ đường, hũ muối nó thiếu hụt, bởi vì sợ cả năm đều bị thiếu thốn, cho nên lúc nào gạo, muối, đường lúc nào cũng đầy hũ, đầy thố ở trên, thưa quý vị. Hay hoặc là người miền Nam thì gia chủ hễ mà có khách đến là dọn cổ mời uống rượu, ăn bánh, khách mà không được từ chối nha, không được từ chối bữa ăn, dù no cũng phải nhấm nháp chút ít đi, cho có một cái bữa ăn, họ rất là thích, thưa quý vị. Người miền Nam họ là kiêng các việc làm đổ bể hư hỏng hoặc là tranh cãi to tiếng lẫn nhau. Hay hoặc là thường họ kiêng luôn cả khóc lóc buồn tủi hay hoặc là nói tới những cái điều rủi ro xấu xa trong cái dịp Tết. Người miền Nam còn có một cái kiêng nữa là kiêng cử quét nhà vào ngày đầu năm, cũng giống như hai miền trên, miền Bắc và miền Trung. Bởi vì họ quan niệm là quét tiền tài tốt đẹp ra ngoài hết rồi. Ngoài ra người dân sẽ tắm gội cơ thể trước cái ngày đầu năm để tránh gột rửa may mắn trong năm mới bằng những cái lá mà họ có sẵn ở trong vườn, ví dụ như là lá xả, lá bưởi chẳng hạn, thưa quý vị. Đó, tất cả những cái điều lành, điều kiêng của dân tộc Việt Nam, ba miền Bắc Trung Nam Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình đặc biệt Đất Lệ Quê Thói để nói về Tết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.